Pháp môn tu trì phần thứ bảy, giữ trai giới thanh tịnh, rồi ngồi quay mặt hướng tây, nhắm mắt lim dim, tĩnh tâm quán tưởng Đức Phật A Di Đà, toàn tân sắc vàng, mình cao trượng sáu, độ sáu thứ tây, ngồi trên một tòa sen lớn trong ao thất bảo, giữa chân mày có một đường hào quang trắng chiếu sáng. Tiếp theo ngồi yên quán tưởng nơi hào quang trắng, chẳng được nghĩ ngợi chuyện khác, cứ quán tưởng như thế càng được lâu càng tốt. Dần dần tâm niệm thuần thục, tự nhiên cảm ứng được thế toàn thân của Đức Phật A Di Đà. Pháp quán tưởng này rất cao quý, nghĩa là khi tâm tưởng Phật, tất nhiên tâm mình là Phật, lại còn tốt hơn miệng niệm Phật vậy. Khi lâm chung sẽ sinh về bậc thượng phẩm thượng sinh. Đời nhà Đường có ông Khải Phương và ông Viên Quả, hai người tu phép quán này chỉ có 5 tháng, tự cảm thấy thần thức mình đến cõi tịnh độ, thấy Phật và nghe Pháp. Sự tích này có ghi trong quyển thứ 5. Chẳng những ở đây dạy phép quán tưởng mà trong kinh Thập Lục Quán cũng đã nói đủ. Pháp môn tu trì phần thứ 8. Quán tưởng thân Đức Phật A Di Đà rất cao lớn, ngồi trên hoa sen cũng cao lớn xứng nhau. Lại chuyên tưởng giữa hai chân mày có một đường hào quang trắng chiếu ra, giống như bài trước đã nói. Phép quán tưởng này thật là cao siêu, vì khi tâm tưởng Phật, tâm mình tức là Phật. Tâm tưởng Phật lớn thì công đức cũng lớn, không được vậy thì có thể quán thân hình Phật nhỏ cũng được, nhưng phải chuyên nhất đừng cho tán loạn vọng niệm xen vào. Cứ như kinh Thập Lục Quán nói, quán Phật A Di Đà cả thân tướng và hào quang rực rỡ như 100.000 muôn ức vàng diêm phù đàn. Thân Phật cao 60 vạn ức na do tha hằng hà sa do tuần, hào quang trắng giữa chân mày chiếu ra, tùm khắp 5 ngọn núi Tu Di, mắt ngài trong như nước 4 biển lớn, trắng xanh rõ ràng, dùng lòng đại từ giúp độ chúng sinh. Pháp môn tu trì phần thứ 9. Quán tưởng Đức Phật A Di Đà rồi, tiếp đến quán tưởng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, thân cũng cao lớn 80 vạn ức na do tha do tuần, thân sắc vàng thắm, bàn tay hóa ra hoa sen nhiều màu nhiều sắc, có 84.000 đường hào quang dịu dàng mát mẻ. Ai được thấy hào quang thì hết bệnh hết não, do tay quý báu của ngài dìu dắt chúng sinh. Kế đến quán tưởng Đức Đại Thế Chí Bồ Tát, thân hình cũng cao như Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, hào quang màu sắc cũng vậy. Những chúng sinh nào có duyên mới được thấy hào quang ấy. Tiếp đến quán tưởng thân mình sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, ở trong hoa sen, ngồi kiết già trong búp sen, rồi tưởng hoa sen nở thấy Phật, thấy Bồ Tát đầy cả hư không. Pháp môn tu trì phần thứ 10, người tu tịnh độ phát tâm cứu độ chúng sinh, phát tâm chí thành, phát tâm kiên cố, phát tâm thâm thúy và thêm lễ bái niệm Phật. Như vậy thì đời này nhờ Ngài gia hộ, khi lâm chung chắc chắn được sinh về thượng phẩm thượng sinh. Phát tâm cứu độ chúng sinh nghĩa là ta nguyện sinh về tịnh độ, thấy Phật và đắc đạo, rồi trở lại độ tất cả chúng sinh đắm chìm trong bể khổ, chứ không phải chỉ độ riêng mình vậy. Phát tâm chí thành nghĩa là chí thành quy hướng về Phật, chứ không phải phát tâm lơ là cho có lệ. Phát tâm kiên cố nghĩa là kiên cố tiến tu, không bao giờ thoái lui vậy. Phát tâm thâm thúy nghĩa là chủ dục tâm chí thành tha thiết cầu về tịnh độ, như kẻ lạc sâu dưới đáy biển mong cầu tìm cho được ngọc châu vậy. Ba đời chư Phật cùng tất cả chúng sinh trong pháp giới cũng đều có một tâm đó mà ra, phát tâm như trên quyết được sinh về bậc thượng phẩm thượng sinh vậy. Pháp môn tu trì phần thứ 11, trai tăng cúng Phật, đốt hương, dâng hoa, treo phan, dựng tháp, niệm Phật, lễ sám, mỗi việc kính thờ ngôi Tam Bảo, dùng công đức ấy hồi hướng nguyện sinh về Tây Phương cũng được vậy. Hoặc xét trong thế gian, những việc nào có lợi ích, ta đều chỉ dạy cho người, như làm con thì phải hiếu dưỡng cha mẹ, làm anh chị thì phải thương yêu các em, làm em thì kính thuận huynh trưởng. Được như vậy thì trong gia đình quyến thuộc hòa thuận yên vui, xóm làng đối tiếp với nhau bằng lễ nghĩa và giúp đỡ lẫn nhau. Làm người trên phải thương yêu kẻ dưới, làm người dưới thì kính trọng người trên, hết lòng chỉ dạy cho người kém hơn mình và tận tâm giúp đỡ cho những người gặp tai nạn, cúng chiếu và cô nhi quả phụ vân vân. Dạy người làm phải hoặc khen ngợi người làm việc lành, can ngăn người làm việc ác, tùy sức tùy trường hợp làm tất cả việc thiện trong thế gian, lấy công đức này mà hồi hướng nguyện sinh về Tây Phương cũng được. Hoặc vì trong thế gian thấy tất cả việc lợi ích cho người, chẳng luận là lớn hay nhỏ, nhiều hay ít, như cho một đồng tiền, bưng bát nước cho người uống, hoặc lượm một cây gai, mảnh chai giữa đường để người đi bộ khỏi dẫm phải, cũng đều là việc thiện cả. Khi làm xong một điều thiện nhỏ nào, ta khởi tâm niệm tưởng rằng, nguyện đem công đức làm việc này, hồi hướng cầu sinh về Tây Phương Cực Lạc. Thường khiến tâm giữ một niệm như vậy suốt đời, đừng có gián đoạn. Mỗi niệm hướng về cõi tịnh độ, thì quyết định khi chết sẽ được sinh vào bậc thượng phẩm thượng sinh vậy. Pháp môn tu trì phần thứ 12. Trong kinh Thập Lục Quán, Đức Phật dạy, người muốn sinh về tịnh độ phải tu ba thứ phúc sau đây. Một, hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu mười nghiệp lành. Hai, tâm giữ phép tam quy, giữ tròn các giới, chớ phạm oai nghi. Ba, phát bồ đề tâm, tin sâu nhân quả, đọc tụng kinh điển đại thừa, khuyên người tu hành. Đó là ba chính nhân tịnh nghiệp của ba đời chư Phật vậy. Tam quy là quy Phật, quy Pháp và quy y tăng. Pháp môn tu trì phần thứ 13. Tôi Vương Nhật Hưu xem khắp trong kinh tạng, không có chỗ nào nói việc gửi kho diêm phủ. Vậy tôi kính khuyên người đời đừng bày đặt gửi cho tốn phí vô ích, nên thỉnh chúng tăng sửa lễ cũ ràng và nhất tâm cầu về cõi Tây Phương thì chắc được vãng sinh. Nếu không làm như thế mà lại làm việc gửi kho âm phủ, chí đã quyết ở nơi âm phủ thì lúc chết phải đọa vào âm phủ không sai vậy. Tại sao? Ví dụ như có người không chịu làm theo hạnh người quân tử không giao kết với bậc hiền nhân quân tử, mà cứ khom lưng phút lót tiền cho mấy chú quỷ sứ giữ ngục ở Diêm Ti, đợi lúc vào ngục dùng tiền ấy mà chuộc tội thì không thể nào được. Thuyết nói về ăn thịt. Kinh Lăng Nghiêm nói, có vô lượng nhân duyên chẳng nên ăn thịt. Thịt các loài chúng sinh vốn chẳng phải là vật của ta ăn. Tại sao? Bởi vì loài động vật cũng có thức tính như ta, biết đau, biết ngứa, biết khổ, biết vui không khác. Bởi vì chúng ta đã lâu tai nghe mắt thấy quen rồi, cho nên tưởng là sự phải, ngờ đâu sự sát sinh tội lỗi vô số mà không ai biết. Vậy chúng ta cố gắng thôi ăn thịt, thế mới đáng gọi là bậc thượng hay là bậc Bồ Tát cứu độ chúng sinh. Còn người nào đoạn trừ ăn thịt chưa nổi thì tạm quyền cho ăn ba thứ thịt tịnh nhục, rồi sẽ bớt dần dần. Ba thứ tịnh nhục là: một, mắt ta không trông thấy con vật khi nó bị giết. Hai, tai ta không nghe thấy tiếng nó kêu khi nó bị giết. Ba là con vật không vì mình mà bị giết. Ấy gọi là ba món tình dục vậy. Lại nữa, như bữa cơm ăn có hai món thì ta giảm bớt đi một món. Ngoài ra cứ hai bữa thịt ta ăn dùng một bữa chay. Người đời bổng lộc có chừng, ta cứ giữ như thế thì được thêm tuổi thọ sống lâu. Nên vì chúng sinh bị giết đó, tụng niệm cầu siêu để được giải oan khiêng tiêu tội. Cứ theo lời vua Diêm La bảo ông Trình Lân, chỉ biết rằng lễ bái chí thành vì chúng sinh kia mà niệm danh hiệu Phật thì chắc được vãng sinh vậy. Tiếp nói về tướng ngồi của Đức Quan Thiêm. Xét trong kinh tạng nói, chư Phật, Bồ Tát, tay chân và cả lục căn đều được quan chính. Cho nên có câu: cứ bát Quan Nghiêm, Quán Thiêm, Bồ Tát. Do vì Ngài có đủ 48 tướng đoan nghiêm, ngồi kiết già, cách thần thông tự tài, tùy theo cảm ứng của chúng sinh mà phóng hào quang để cứu độ, cho nên gọi là Quán Tự Tại Bồ Tát. Người đấy bây giờ bắt chước cũng ngồi co giò duỗi tay rồi nói: ta đây là Tự Tại Quán Thiêm, thật là tội lỗi lớn và lầm lắm vậy. Đến đây là hết quyển 4.
Đêm trường tịch mịch, đêm trường mênh mang, hồn thơ ai ngại ngờ, đời dâu biển tân toan. Phân vân lòng vũ trụ, ngỡ ngàng bước thời gian. Tám nẻo nhân sinh đâu bờ đại giá, mù trời xương trắng vòng bên an nhiên. Miên man giọt ưu phiền, lá sầm màu ảo não, hồn bâng khuâng giữa chợ đời điên đảo, chân lênh đênh trên tám ngả u hoài. Lòng khẩn thành con kính lạy Như Lai, bậc đại giác xin cứu đời khổ ai. Chúng sinh đầy tội lỗi, xin soi đời tâm tối, phá tan màn vô minh, bè từ cứu độ chúng sinh. Mùa xuân dương thế phản hình thế tôn, đêm trường tịch mịch, đêm trường mênh mang, nghe như trong tiềm thức chuông thanh thoát ngân vang, nghe như trong trời đất nơi hương đạo thơ cháy vàng. Gió đêm mênh mang, lòng đêm thanh thang, nghe âm hưởng hồi kinh đại nguyện diệu pháp liên hoa, lãng đàn hương trời kính lạy đức Như Lai, đấng từ bi cứu khổ. Lòng con nghe hoa nở, bát ngát tiếng kinh cầu.
Long Thư Tịnh Độ quyển 5, ngài Pháp Sư Tuệ Viễn đời Đông Tuấn đầu tiên đề xướng pháp môn Tịnh Độ. Triều vua đời nhà Tống có ông Vương Mẫn Trọng Thị Loan và ông Dương Lục Cư Sĩ biên chép Sự Tích Cảm Ứng hơn 200 truyện đã khắc bản lưu truyền. Nay không kịp chép hết, chỉ chép sơ lược những người trì trai giữ giới và người bậc trung với bao nhiêu người tội ác cùng người đương thời đó ở trong cảnh bệnh khổ mà có tu Tịnh Độ đều cũng được vãng sinh, cộng tất cả trên 30 truyện, mục đích để làm tăng thêm sự tín tâm cho người tu Tịnh Độ vậy. Ngài Tuệ Viễn Pháp Sư đời Đông Tấn. Đời Đông Tấn có vị tăng tên là Tuệ Viễn, ngài sinh trưởng tại đất Nhãn Môn, qua ở núi Lô Sơn cùng ông Lưu Di Dân vân vân. Cả tăng và tục 230 người kết làm bạn liên xã, tức là hội tu Tịnh Độ, đều phát nguyện khi lâm chung sẽ sinh trong hoa sen vậy. Ngài Tuệ Viễn chuyên tâm quán tưởng mới 11 năm mà đã ba phen trong thế tướng hảo của Phật A-di-đà, thế mà ngài Tuệ Viễn âm thầm không nói. Sau tới năm thứ 19, đêm 30 tháng 7, bỗng nhiên trước mặt thế Đức A-di-đà Phật, thân to lớn đầy cả hư không, trong viên quang, tức là hào quang tròn, có vô số Phật, Đức Quan Âm, Đức Thế Chí, hai vị Bồ Tát đứng hầu hai bên. Lại thấy nước chảy hào quang tỏa ra bốn ngả, mỗi ngả nước chảy lên rồi lại xuống, tự nhiên diễn ra tiếng nói giáo pháp khổ không vô thường và vô ngã như trong kinh Thập Lục Quán đã nói. Khi đó Đức Di Đà gọi ngài Tuệ Viễn mà bảo rằng: do vì sức bản nguyện của ta nên ta đến đây an ủi ngươi, sau 7 ngày nữa ngươi sẽ sinh về cõi nước của ta. Rồi Ngài tùy biện ngó lại, thấy vị tăng là Phật Đà Gia Xá, nói với tuệ trì của ông Đàm Thuận đều đứng ở bên Phật. Ba vị bước tới vái Ngài tuệ biện mà nói rằng: Chí nguyện Pháp Sư ở trước chúng tôi, vì sao về đây muộn vậy? Ngài tuệ biện mắt thấy rõ ràng mà để tâm nhớ kỹ, rồi thuật lại cho các môn đồ đệ tử nghe và nói: Ban đầu ta ở đây 11 năm chuyên tu tịnh độ, ba phen thấy Phật Di Đà rồi. Nay lại thế nữa, chắc ngày giờ ta sắp về tịnh độ gần tới vậy. Cái bữa sau cảm bệnh sơ qua, trong 7 ngày rồi Ngài quy tịch. Quy tịch tức là Ngài đã vãng sinh đó. Nhắc lại, đời Ngài tuổi còn trẻ mà đã học rộng kinh sử và rất thông sách lão trang. Nhân một hôm tới núi Thái Hành, nghe Ngài Đạo An Pháp Sư giảng kinh Bát Nhã, phạm nhiên tỏ ngộ, liền nói: Sách Cửu Lưu Dị Nghị đều là bãi xác, chẳng bằng kinh Phật siêu thoát hơn. Nhân đấy xin xuất gia theo hầu Ngài Đạo An để học đạo. Sau trở về núi Lô Sơn tu ở trong đó 30 năm không ra khỏi núi, tưởng thọ 82 tuổi. Ông Lưu Di Dân đời Đông Tấn, ông Trình Chi tự trọng tư hiệu Di Dân, về đời Đông Tấn theo Ngài Tuệ Viễn đồng tu tịnh nghiệp, chuyên ngồi thiền thực hành chấp quán tưởng. Mới nửa năm, trong khi ngồi thiền định thấy hào quang Phật chiếu sáng, lại thấy đất đều sắc vàng. Ông ở tu trong núi 15 năm. Sau cùng, trong lúc quán tưởng niệm Phật, thấy Phật A Di Đà thân sắc vàng thắm, hào quang chiếu sáng duỗi cánh tay dài đến nhà ông. Ông Trình Chi vui mừng rơi nước mắt mà thưa rằng: Hân hạnh được Như Lai vì con mà xoa đầu và y phục phủ lên người con. Phật liền đưa tay rờ đầu và dùng áo cà sa phủ lên mình ông. Một hôm trong khi quán tưởng niệm Phật, cũng lại thấy thân mình vào trong ao thất bảo lớn, hoa sen xanh trắng, xem mặt nước trong veo rộng không thấy bờ. Trong ao có một người, nơi đầu có viên quang, trước ngực có dấu chữ vạn, chỉ nước trong ao, nói rằng: Nước bát công đức này, lấy uống đi. Ông Trình Chi uống nước ngọt thơm cả miệng, khi thức dậy còn thấy mùi thơm của nước phát ra từ lỗ chân ông. Ông bèn nói: Đây là duyên tịnh độ của ta đã đến vậy. Chư tăng trong hội Lô Sơn đều nhóm họp. Ông Trình Chi tới trước tượng Phật đốt hương, kê trên trán chúc nguyện rằng: Con nhờ Đức Phật Thích Ca chỉ dạy, cho nên biết có Đức Phật A Di Đà. Vậy con nguyện đốt nén hương này trước cúng dường Đức Phật Thích Ca Như Lai và Phật A Di Đà, sau cúng dường trong hội Pháp Hoa, cho đến 10 phương Phật Bồ Tát chúng, cầu nguyện cho chúng sinh hữu tình cùng sinh về tịnh độ. Chúc nguyện xong, ông quay ra nói lời từ biệt với mọi người, rồi quay mặt về hướng Tây, ngồi kết già, ngập miệng nín hơi mà quy tịch, thọ 59 tuổi. Ông quan công tắc đời Đông Tấn. Ông công tắc đời Đông Tấn là người trong hội Bạch Niên Xã, là hội tu tịnh độ của Ngài Tuệ Viễn. Qua đời, người bạn của ông Tắc được tin liền đến Đông Kinh chùa Bạch Mã làm cây siêu độ. Thấy cả cây rừng chùa am đều ứng hiện sắc vàng, dư không có tiếng nói: Ta là quan công Tắc đây, từ lâu ta cầu nguyện vãng sinh về Cực Lạc. Nay ta đã được về rồi, nên ta trở lại đây báo tin cho ông biết. Nói rồi biến mất không thấy đâu nữa. Ông Trương Khản đời Tấn. Ông Trương Khản, Hàn Lâm học sĩ về đời nhà Tấn, lúc bình sinh làm việc tu thiện, tín trọng đạo Phật, phát nguyện cùng chú Đại Bi Đà La Ni 10 vạn biến để cầu sinh về Tây Phương. Khi tụng vừa xong, tuổi quá lục tuần, tức là quá 60, Phật cảm thấy trong mình có bệnh cảm, nằm tay lần chuỗi miệng niệm Phật A Di Đà. Ông nói với mọi người rằng: Tây phương tịnh độ hiện ở giữa căn nhà phía tây kia, Đức Phật A Di Đà ngồi trên tòa sen. Thằng cháu của tôi là ông Nhi ở trong ao hoa sen Thất Bảo, trên đất vàng toàn bằng kim sa, đang vui mừng lễ Phật. Nói rồi dây nát niệm Phật mà qua đời. Ông Nhi là tên thằng cháu của ông Khản, 13 tuổi khi qua đời được vãng sinh trong ao Thất Bảo về. Đời Tống đất Giang Lăng có vị tăng tiên là Đàm Giám. Ông Đàm Giám tu hành thận trọng, thường nguyện thân này được về nước an dưỡng, an dưỡng tức là tịnh độ, được thấy Phật A Di Đà. Cho nên mỗi khi ông làm được chút việc lành gì để hồi hướng cầu sinh về tịnh độ. Có một hôm, trong khi ông đang ngồi thiền định, thấy Phật A Di Đà đem nước rải trên mặt ông và nói rằng: Ta sửa trần cấu cho ngươi, sạch tâm niệm ngươi, cùng thân nghiệp, khẩu nghiệp ngươi đều được nghiêm tịnh. Rồi ngài lấy ra bông sen ở trong bình cho ông cầm. Ông Đàm Giám khi xuất định thuật lại cho chúng tăng trong chùa nghe và tỏ lời từ biệt. Rồi đến đêm thanh vắng, một mình đi dưới mái hiên, tay lần tràng niệm Phật A Di Đà. Gần đến canh năm, tiếng niệm càng khuya càng lớn. Đến khi trời sáng, y theo lệ thường, các đệ tử đến hầu hạ và thăm hỏi, chỉ thấy ngài ngồi kiết già không cử động. Chúng lại gần xem thì ngài đã thị tịnh, vẫn còn hơi nóng ở đỉnh đầu. Vị tăng tên Tuệ Tấn, đời Nam Tề đất Dương Đô. Ông Tuệ Tấn ngoài 40 tuổi, hất nguyện tụng kinh Pháp Hoa, mới cầm quyển kinh lên liền bị bệnh. Ông vái cầu nguyện viết 100 bộ Pháp Hoa để sám hối nghiệp chướng. Ông xin tiền mua giấy viết kinh, vừa xong thì bệnh liền khỏi. Ông nguyện đem công đức viết kinh hồi hướng sinh về tịnh độ. Bỗng nhiên trong giữa không trung có tiếng nói rằng: Việc của ngươi làm đã xong, nguyện ngươi cũng đã toại, nay ngươi được sinh về tịnh độ. Tuệ Tấn nói: Tôi không dám mong cầu bậc thượng phẩm, miễn được bậc hạ phẩm cũng chứng ngôi bất thoái chuyển vậy. Khi ấy đời Tề Ninh liên hiệu thứ ba, ông Tấn không bị bệnh rồi tự nhiên qua đời, hưởng thọ được 80 tuổi. Vị tăng tên Làm Loan, triều Hậu Ngụy. Ông Làm Loan trước gặp ông Đào Ẩn Quân trao cho 10 quyển kinh tiên. Ông Loan vui mừng tự đắc, tưởng là phép thần tiên chắc được vậy. Sau gặp vị tăng Bồ Đề Lưu Chi, ông hỏi rằng: Đạo Phật có được trường sinh không, và có được khỏi già khỏi chết không? Ngài Lưu Chi đáp: Trường sinh bất tử chính là đạo Phật ta vậy. Nói xong liền lấy quyển kinh Thập Lục Quán đưa cho ông ta và nói rằng: Ngươi hãy đọc quyển kinh này thì không còn đi lại trong ba cõi, không còn lui tới trong sáu đường, sang trọng nhục vinh bất còn họa phúc thực hư không và có, không còn dính mắc. Đó là trường thọ vậy. Trường thọ có kiếp thạch, có số hà sa vậy. Song số kiếp thạch và hà sa còn có hạ lượng, chứ số thọ mạng của người đã sinh về Tây Phương thì không bao giờ cùng tận. Đấy là phép trường sinh bất tử của họ Kim Tiên, Đức Phật ta vậy. Ông Đàm Loan càng tin hơn nữa, liền đốt chiên kinh và chuyên tu theo kinh Thập Lục Quán. Thời gian thấm thoát trôi qua, mặc dù thời tiết nóng nực, lạnh rét cũng không bao giờ rời đổi. Ngay cả khi tật bệnh, ốm đau cũng không lúc nào thoái chí, nả lòng và biếng nhác. Chúa Đức Ngụy thương chí hướng của ông mà khen ông là người biết tự lo tu hành, lại dạy bảo người khác, lưu truyền pháp môn tịnh độ rất rộng, nên tặng ông tên là Hiệu Thần Loan. Thần Loan một hôm bảo các đệ tử của ông rằng: Khổ trong địa ngục thật đáng sợ, nghiệp lành trong chín phẩm xem thật đáng tu. Nhân đó ông bảo các đệ tử cao tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nói xong ông Thần Loan quay mặt về hướng Tây, nhắm mắt cúi đầu rồi qua đời. Khi đó cả chư tăng và người tục cũng nghe thấy tiếng âm nhạc từ phương Tây vọng tới thật lâu mới hết. Vị tăng tiên đạo Dũ chùa Khai Giác Đời Tùy, thầy đạo Dũ niệm danh hiệu Phật A Di Đà, làm tượng Phật bằng gỗ chiên đàn, bề cao ba tấc xong rồi, thầy chết 7 ngày tỉnh lại thuật rằng: tôi sang cõi tịnh độ yết kiến Đức Phật A Di Đà. Ngài hỏi: tại sao ngươi tạo tượng ta nhỏ thế? Tôi bạch: tâm tưởng lớn thì tượng lớn, tâm tưởng nhỏ thì tượng nhỏ. Nói dứt lời, tượng kia lớn đầy khắp cả hư không. Phật lại bảo: ngươi trở về dùng nước thơm tắm rửa, ngày mai vào lúc sao mai mọc ta đến rước ngươi. Khi đến giờ, quả nhiên thấy các vị hóa Phật đến rước, hào quang chiếu sáng đầy nhà. Mọi người đều thấy ông đạo Dũ ngồi chắp tay mà qua đời, nhằm niên hiệu khai hoàng năm thứ 8. Vị tăng tên Thiện Đạo, đất kinh sư đời Đường. Ông Thiện Đạo trong liên hiệu Trinh Quán thế hội tu tịnh độ cửu phẩm của ngài Tây Hà Xước Thiền Sư lập. Ông xin vào tu tập, cần lao khổ hạnh như cứu lửa cháy đầu. Mỗi khi ông vào điện lễ Phật, chắp tay quỳ gối hết lòng niệm Phật. Nếu không kiệt sức thì ông chưa nghỉ, dù mùa đông trời lạnh ông cũng lại niệm cho đến toát mồ hôi mới chịu thôi, để nêu tấm lòng chí thành của ông với Phật. Lúc ra ngoài liền vì mọi người giảng nói pháp môn tịnh độ, không hề bỏ những việc làm có lợi ích cho người, 30 năm không bao giờ ngủ nghỉ tu theo pháp Ban Châu đứng niệm Phật và pháp Hành Đạo đi niệm Phật và phép lễ Phật vừa lại vừa niệm Phật, cúng dường phương đẳng tức niệm Phật được chính định. Có chỗ nói pháp Ban Châu là cả ba nghiệp thân khẩu và ý đều được thanh tịnh và niệm Phật không gián đoạn. Ông dùng mấy pháp môn tu niệm này để làm trách nhiệm cho mình, giữ gìn giới hạnh không phạm, không nhìn tới nữ nhân, không cầu danh lợi, tránh xa những chuyện nói năng vô ích. Mỗi khi làm Phật sự, lấy sự tịnh thân để cúng dường, những thức ăn uống, quần áo có dư đều đem tặng cho người thiếu. Có món ăn nào ngon lạ, ông đều cúng dường cho chư tăng, còn món nào dở thì để lại mình ăn. Có ai cho tiền thì mua giấy để viết kinh A-di-đà, được tiên 10 muôn bộ, vẽ ảnh tượng cõi tịnh độ trên 300 bức. Thấy chùa, tháp cũ nát sập đổ đều tu bổ, thắp đèn cúng Phật nuôi ánh sáng hàng năm không tắt. Ba y tức là ba tấm áo cà sa, y ngũ, y thất và y đài, bình bát tự mình xếp và giặt rửa từ đầu chí cuối, chứ không phiền ai cả. Khi đi ra ngoài chẳng đi cùng với chúng đông, vì tránh có khi nói qua việc đời, khuyết phạm kính hành. Lần hồi ngài truyền pháp môn tịnh độ cho vô số người tu. Một hôm có người đến hỏi: người lành niệm Phật có sinh về tịnh độ được không? Ngài đáp: đương nhiên là được, Phật không bao giờ nói dối. Nói rồi ông liền niệm Nam Mô A Di Đà Phật một tiếng, tự nhiên trong miệng phóng ra một đường hào quang, niệm 10 tiếng cho đến 100 tiếng hào quang cũng phóng ra y như vậy. Ông thường dùng bài kệ này khuyên hóa người đời tu, kệ rằng: tiệm tiệm kê bì hạc phát, khan khan hành bộ lung trung, giả nhiêu kim ngọc mãn đường, nan miễn suy tàn lão bệnh, nhậm thị thiên ban khoái lạc, vua thường trung thị đáo lai, duy hữu kính lộ tu hành, đản niệm A-di-đà Phật. Dịch nghĩa: lần lần tóc bạc da gà, chân đi run rẩy như là cò ma, dẫu cho vàng ngọc đầy nhà cũng không tránh khỏi cái già bệnh suy. dầu cho nghìn món vui gì, vô thường rút cuộc cũng thì bỏ đi. Chỉ có đường tắt tu trì, một câu niệm Phật ta thì đem theo. Nhắc lại, vua Cao Tôn thấy ông tu hành tinh tiến, từ trước đến sau không hề thoái chuyển. Mỗi khi niệm Phật, trong miệng thường bay ra những đạo hào quang, làm cho dân chúng đất Trường An đều bắt chước làm theo, tỏ ra đời là một cảnh thái bình thịnh vượng. Vua mừng khen tặng và ban hiệu chùa của ngài là Quang Minh Tự. Có chỗ nói ông Thiền Đạo tức là Đức Phật A Di Đà hóa thân, và có chỗ nói hậu thân tức là thân đời sau của ông Thiền Đạo tức là ngài Pháp Chiếu Đại Sư vậy. Vị tăng tên Hoài Ngọc đất Thái Châu đời Đường. Ông Hoài Ngọc suốt đời tu tịnh nghiệp niệm Phật gần 40 năm. Thời kỳ vua Thiên Bảo lên ngôi năm đầu, trong khi ông Ngọc đương niệm Phật và thế cảnh Tây Phương, các vị thánh chúng đông đến hàng hà sa số. Trong lúc đó có một người tay bưng ngân đài, tức là cái đài bằng bạc, đến đưa cho ông Hoài Ngọc. Ông Ngọc nói: như tôi đây ý muốn kim đài tức là đài vàng, tạ hôm nay lại đưa ngân đài tức là đài bạc đến đây. Ông nói xong thì ngân đài biến mất, cả người bưng đài cũng biến luôn. Từ đấy ông Ngọc càng ra công tinh tiến niệm Phật khổ hạnh đến 21 ngày. Người trước bưng kim đài tức là bưng đài vàng đến bảo rằng do pháp sư tinh tiến khổ hạnh nên được sinh lên bậc thượng phẩm. Người đó lại nói: sinh bậc thượng phẩm thì thấy Phật trước, vậy ngài ngồi yên đợi chút nữa Phật đến. Một giờ sau, hào quang lạ chiếu sắc khắp cả nhà, và trong hào quang có vị hóa Phật. 3 ngày sau, hào quang lại phát ra lần nữa. Ông Hoài Ngọc nói: nếu thấy hào quang lại chắc là báo thân của ta đã mãn, liền cầm bút đề bài kệ như sau: thanh tịnh kiển thiết vô trần cấu, liên hoa hóa sinh vi phụ mẫu, ngã kim thập kiếp tu đạo lai, xuất thị diêm phù yếm trung khổ, nhất sinh khổ hạnh siêu thập kiếp, vĩnh ni sa bà quy tịnh độ. Nghĩa là sáng suốt trong sạch không nhơ bợn, hoa sen hóa sinh là cha mẹ, ta đã 10 đời tu đến nay, sinh cõi diêm phù chán mọi khổ, một đời khổ hạnh vượt 10 kiếp, hằng lìa xa bà về tịnh độ. Viết kệ xong, hương lạ 4 phía bay lại. Đệ tử có người thấy Phật, thấy 2 vị Bồ Tát cùng ngồi đài vàng, có 100.000 vị hóa Phật từ góc phía trời Tây giáng xuống tiếp đức ông Hoài Ngọc. Hoài Ngọc hết lòng cung kính chắp tay, ngồi đài vàng theo Phật đi về nước An Dưỡng, tức là đi về cõi tịnh độ ở phương Tây.
Bài thứ 20 mang tựa đề Vô Thường. Từ người sống chẳng bao lâu, cả 70 tuổi có đâu nhiều gì, nếu ta không gấp tu trì vô thường chết đến phải đi lúc mù. Và vốn đường ngã thương ôi, xuất sinh ngã quỷ chết rồi tu lên địa ngục khổ nhất đó mà, trăm ngàn muốn chết ngót ra dễ gì. Thương mình nên phải xét si, pháp môn tịnh độ tu trì tu niệm Phật làm đầu. Đời người sống chẳng bao lâu, sau 70 tuổi có đâu nhiều gì, nếu ta
sống lập tu trình.
Vô thường chết định phải đi luân hồi, vào bốn đường nát xương. Xuất sinh ngã quỷ chết rồi tu địa ngục khổ nhất đó là tâm ngàn muốn chịu tọt trắng dễ gì thương mình nên phải thuyết tư pháp môn tình độ ta thì tu niệm Phật làm đầu.
Hai vị tăng tên Khải Phương và Viên Quả đất Thần Châu đời Đường. Ông Khải Phương và ông Viên Quả là hai vị pháp sư chuyên tâm quán tưởng tịnh độ được 5 tháng. Trong khi quán tưởng, hai vị cùng viết thân mình đến ao Tất Bảo rất rộng. Trong ao có tấm màn báu lớn, thân hai ông liền đi qua tấm màn ấy, thấy Đức Quan Âm và Đức Thế Chí hai vị Bồ Tát đang ngồi trên hai bảo tòa đài liên hoa, còn dưới tòa có hàng nghìn vạn đóa hoa sen khác. Đức Phật A Di Đà từ hướng tây lại ngồi trên một đóa hoa sen rất lớn, rồi phóng hào quang chiếu suốt mười phương. Ông Khải Phương và ông Viên Quả lễ Phật và bạch rằng: Thưa Đức Đại Từ, giả sử chúng sinh cõi Diêm Phù, tức là cõi Sa Bà, y theo kinh dạy niệm Phật có được sinh về đây không? Phật dạy: Nếu có người niệm danh hiệu ta đều được sinh về nước ta, không có một người nào niệm danh hiệu mà lại không được sinh về nước Cực Lạc của ta cả. Hai ông Khải Phương và Viên Quả lại thấy cõi Cực Lạc đất đai bằng phẳng, tràng báu lưới ngọc trên dưới xen nhau. Lại có một vị tăng từ xa đi lại bảo ông Khải Phương và Viên Quả rằng: Ta đây là pháp tạng tiền thân Phật Di Đà, bởi do nguyện đời trước của ta nên nay ta đến đây rước hai nhà ngươi. Khải Phương và Viên Quả cũng cứ ngồi trên xe báu đi tới trước, lại biết thân mình ngồi trên hoa sen báu, nghe Phật Thích Ca và Đức Văn Thù Bồ Tát khen ngợi cõi tịnh độ. Đi tới trước nữa có một bảo điện rất lớn, điện ấy có 3 cấp đường bằng ngọc. Cấp đường thứ nhất toàn là người thế tục đi, cấp đường thứ hai nửa tăng nửa tục, cấp đường thứ ba duy có chư tăng chứ không có thế tục. Đức Phật chỉ nơi đó rồi bảo hai ông Khải Phương và Viên Quả rằng: Phong cảnh đây để dành cho những chúng sinh cõi Diêm Phù Đề, tức là cõi Sa Bà. Vậy hai người hãy tự gắng tiếp tục tu hành. Bây giờ ông Khải Phương, Viên Quả bừng tỉnh dậy, tức là xuất định, kể chuyện cho các đệ tử nghe sự tích này. Qua 5 ngày sau, hai ông không bệnh, tự nhiên nghe tiếng chuông, thế mà các người khác không nghe thấy. Ông Khải Phương và Viên Quả nói: Tiếng chuông ấy là báo cho hai ta sắp về Cực Lạc. Nói rồi vui vẻ trong giây lát, hai ông cùng lâm chung một lượt vì cùng tu một tịnh nghiệp. Vị tăng tiên Tự Giác đất Trân Châu đời Đường. Ông Tự Giác do lời phát nguyện mà được Đức Quan Âm Bồ Tát dẫn ông đến yết kiến Phật Di Đà. Bây giờ ông Tự Giác mừng thầm, nghĩ mình có nhân duyên nên được Đức Đại Bi hóa độ. Ông liền đi quyên tiền đúc tượng Đức Quan Thế Âm Bồ Tát cao 49 thước, dựng chùa thờ ngài để tạ ơn do lời chúc nguyện đã thành tựu. Sau khi đúc tượng, dựng chùa, làm lễ tạ xong, đêm đó vào lúc canh ba có hai đạo hào quang sắc vàng. Ông thấy Đức Phật A Di Đà từ trong hào quang đằng vân giáng xuống, có Đức Quan Âm, Đức Thế Chí theo hầu hai bên. Phật đưa cánh tay sắt vàng rồi đầu ông tự giác mà nói rằng: ngươi đang giữ lời nguyện, đừng có thay đổi lấy việc lợi người làm trước nhất, lợi vật vi tiên, rồi đây sẽ sinh về trong ao thất bảo đúng y lời nguyện, nói rồi biến mất. Cách 11 năm sau, trong đêm ngày rằm tháng 7, thấy có một người hiện ra trong mây, nửa thân mình hình như là ông trời Tỳ Sa Môn Thiên Vương, cúi xuống bảo ông tự giác rằng: nay đã đến thời kỳ đại đức về nước an dưỡng, tức là tịnh độ rồi. Vậy ông tự giác nghe nói liền đến trước tượng Đức Đại Bi Quán Thiêm ngồi kiết già rồi thác hoa, tức là quy tây. Vị tăng tên Chú Khương, đất Lục Châu, đời nhà Đường. Ông Chú Khương trong niên hiệu Kinh Quán năm đầu đến đất Lạc Hạ, nơi chùa Bạch Mã. Thế trong chùa có một quyển kinh thường.